Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin podcast của Cổng Thông tin Điện tử Ngân hàng Nhà nước. Tại đây, chúng tôi cập nhật những thông tin quan trọng, chính thống và mới nhất về chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Chiều ngày 23 tháng 6, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà đã tiếp và làm việc với đoàn điều 4 của Quỹ tiền tệ quốc tế, IMF. Tại buổi làm việc, Phó Thống đốc đã cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025. Theo đó, nền kinh tế ghi nhận mức tăng trưởng cao, lạm phát được kiểm soát, cán cân thương mại duy trì thặng dư, đầu tư công được đẩy mạnh và dòng vốn FDI tiếp tục ổn định. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn phải đối mặt với những rủi ro từ bất ổn toàn cầu, tác động xu hướng bảo hộ thương mại và diễn biến địa chính trị. Thay mặt IMF, ông Paulo Medas ghi nhận những kết quả tích cực của kinh tế Việt Nam trong nửa đầu năm, đồng thời nhấn mạnh môi trường quốc tế hiện đang có mức độ bất định cao. IMF cũng đề xuất Việt Nam cần xây dựng các bộ đệm kinh tế vĩ mô vững chắc, hiện đại hóa khuôn khổ điều hành chính sách và cải thiện môi trường kinh doanh. Sáng ngày 24 tháng 6, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã tiếp và làm việc với đoàn điều 4 của Quỹ tiền tệ quốc tế, IMF. Tại buổi tiếp, ông Paulo Medas ghi nhận bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều bất định, trong đó nổi bật là các căng thẳng thương mại leo thang và sự biến động mạnh trên thị trường tài chính, vốn quốc tế. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng và ổn định kinh tế của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh đó, ông đánh giá cao kết quả tích cực của kinh tế Việt Nam trong nửa đầu năm 2025 với tăng trưởng mạnh mẽ và lạm phát được kiểm soát hiệu quả. Ngân hàng Nhà nước đã chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ, kịp thời hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tổ chức tín dụng, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng. Cùng với đó, chính phủ và các bộ, ngành đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, ổn định thị trường trong nước, đồng thời tập trung tinh gọn bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh. Ngày 24 tháng 6, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á đã tổ chức buổi họp kín nhằm bầu chọn Chủ tịch AIIB cho nhiệm kỳ 2026-2031. Buổi họp có sự tham gia của 88 Thống đốc và Thống đốc phụ khuyết, đại diện cho 97,6% tổng quyền biểu quyết của AIIB. Sau quá trình trao đổi kỹ lưỡng, bà Zhu Jiayi đã được Hội đồng Thống đốc bầu chọn làm Chủ tịch AIIB cho nhiệm kỳ 2026-2031. Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu và bày tỏ kỳ vọng về việc AIIB tăng cường sự hiện diện tại khu vực Đông Nam Á thông qua việc mở rộng các công cụ tài chính ưu đãi và phát triển những sản phẩm tài chính sáng tạo phù hợp với đặc thù của các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực. Đặc biệt, Phó Thống đốc mong muốn AIIB tiếp tục đồng hành trong 3 lĩnh vực ưu tiên: chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng thông minh và huy động vốn tư nhân cho các dự án phát triển bền vững. Ngày 25 tháng 6, trong khuôn khổ hội nghị thường niên lần thứ 10 của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh có bài phát biểu về chủ đề xây dựng trên nền tảng phát triển của một thập kỷ. Phó Thống đốc đã đưa ra đánh giá toàn diện và cân bằng về hành trình phát triển của AIIB trong 10 năm đầu tiên, đồng thời đặt kỳ vọng vào AIIB như một định chế tài chính đa phương thế hệ mới với sự linh hoạt, hiệu quả và khả năng đáp ứng phù hợp với nhu cầu thực tiễn của các nước đang phát triển. Đặc biệt, Phó Thống đốc đánh giá cao việc AIIB sớm vượt cam kết 50% tài trợ khí hậu hàng năm đến năm 2030, thể hiện vai trò dẫn dắt và định vị ngân hàng như một trong những ngân hàng phát triển đa phương tập trung vào khí hậu và giải quyết các nhu cầu khí hậu toàn cầu cấp bách. Ngày 25 tháng 6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện nghị quyết số 138 NQ, cổ phần ngày 16 tháng 5 năm 2025. Của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 68 NQTV ngày 4 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, quyết định số 2415 QĐ-HNN. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra tại kế hoạch là tổ chức quán triệt, phổ biến nghị quyết số 68 NQTV, nghị quyết số 138 NQCP và kế hoạch hành động đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về phát triển kinh tế tư nhân. Đổi mới tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động, khơi dậy niềm tin, khát vọng vươn lên, tạo xung lực mới, khí thế mới để phát triển kinh tế tư nhân. Xây dựng và tổ chức triển khai chương trình tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về nội dung nghị quyết số 68 NQTV. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao chất lượng, bảo đảm khách quan, trung thực, đầy đủ, cổ vũ, lan tỏa những mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, khích lệ tinh thần kinh doanh trong toàn xã hội. Nghiêm cấm các hành vi đưa thông tin sai lệch, không chính xác. Xây dựng, công bố tại Cổng Thông tin Điện tử của Ngân hàng Nhà nước, báo ngành các giải pháp cảnh báo sớm cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh về các nguy cơ vi phạm pháp luật trên cơ sở tích hợp dữ liệu quản lý, cảnh báo từ các cơ quan quản lý nhà nước. Tiếp đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện nghị quyết số 139 NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ triển khai nghị quyết số 198-2025 QH15 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, quyết định số 2416 QĐ-HNN. Các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại kế hoạch là tổ chức quán triệt, phổ biến nghị quyết số 198-2025 QH15, nghị quyết số 139 NQ-CP, kế hoạch hành động này đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân. Cải thiện môi trường kinh doanh, hoàn thiện cơ chế, chính sách về thanh tra, kiểm tra. Chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2025 hoàn thành việc rà soát, loại bỏ những điều kiện kinh doanh không cần thiết, quy định chồng chéo, không phù hợp, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân. Thực hiện cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí tuân thủ pháp luật, ít nhất 30% điều kiện kinh doanh, tiếp tục thực hiện trong các năm tiếp theo. Rà soát, phân loại đối tượng kiểm tra, chấm dứt tình trạng kiểm tra chồng chéo, trùng lặp, kéo dài về cùng một nội dung, lĩnh vực. Xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng kiểm tra để nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Công bố công khai kế hoạch kiểm tra trên cổng thông tin để cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh biết, phối hợp thực hiện. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra trực tuyến, từ xa, ưu tiên kiểm tra dựa trên các dữ liệu điện tử, giảm tối đa kiểm tra trực tiếp. Hỗ trợ tài chính, tín dụng, trình Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn chính sách nhà nước hỗ trợ lãi suất 2% một năm thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị, ESG. Ngày 26 tháng 6, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đã có bài phát biểu trong vai trò diễn giả chính tại hội nghị thường niên kỷ niệm 10 năm thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á, với chủ đề xây dựng kết nối khu vực ASEAN thông qua các đối tác đổi mới sáng tạo. Phó Thống đốc cho biết Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực vào tất cả 6 lĩnh vực chiến lược của kế hoạch kết nối ASEAN gồm: 1. Phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, 2. Tiên phong chuyển đổi số, 3. Xây dựng đô thị thông minh, 4. Hiện đại hóa logistics và chuỗi cung ứng, 5. Cải cách thể chế toàn diện, 6. Thúc đẩy kết nối con người. Đồng thời, tái khẳng định ủng hộ phát triển lưới điện ASEAN, APG, như một sáng kiến quan trọng của quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững trong khu vực, hướng đến mục tiêu đến năm 2050, phần lớn điện năng cung cấp cho khu vực ASEAN là từ nguồn năng lượng tái tạo. Sáng ngày 27 tháng 6, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15 chính thức thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng, với tuyệt đại đa số đại biểu tán thành. Báo cáo trước Quốc hội, Thống đốc cho biết, trên cơ sở lắng nghe, tổng hợp đầy đủ, chi tiết các ý kiến, Chính phủ đã có báo cáo tiếp thu, giải trình chi tiết và cụ thể. Về đề nghị giao Chính phủ hướng dẫn luật, Chính phủ xin tiếp thu và bổ sung tại dự thảo luật quy định giao Chính phủ hướng dẫn thực hiện luật. Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá, đề xuất để triển khai thi hành luật, đảm bảo thống nhất, hiệu quả. Thứ hai, về việc hoàn thiện quy định về lãi suất cho vay đặc biệt. Thực hiện ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Chính phủ đề xuất điều chỉnh khoản 1, điều 1 dự thảo luật nhằm đảm bảo việc cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước là đối với các tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt. Đây là trường hợp tổ chức tín dụng rơi vào tình trạng rất khó khăn về thanh khoản hoặc để thực hiện phương án phục hồi phương án chuyển giao bắt buộc. Thứ ba, về quy định thu giữ tài sản đảm bảo. Về điều kiện thu giữ, Chính phủ xin tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để kế thừa hai quy định trong nghị quyết số 42. Theo đó, tài sản đảm bảo không phải là tài sản tranh chấp trong vụ án đã được thụ lý nhưng chưa giải quyết hoặc đang được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền, và bổ sung quy định về niêm yết văn bản thông báo tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã trước khi tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo là bất động sản. Đồng thời, để đảm bảo việc thu giữ tài sản đảm bảo được thực hiện theo trình tự, thủ tục chặt chẽ, Chính phủ đã đề xuất chỉnh lý dự thảo luật theo hướng làm rõ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ phải thực hiện thủ tục công khai thông tin, phải xây dựng quy trình và ban hành quy định nội bộ về trình tự, thủ tục để thực hiện thu giữ tài sản đảm bảo. Thứ tư, về quy định hoàn trả tài sản đảm bảo là vật chứng trong vụ án hình sự là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Chính phủ xin tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bổ sung yêu cầu khi hoàn trả tài sản đảm bảo là vật chứng trong vụ án hình sự, thì hợp đồng đảm bảo phải có thỏa thuận về việc bên đảm bảo đồng ý cho bên nhận đảm bảo có quyền thu giữ tài sản đảm bảo. Đồng thời, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã bỏ nội dung quy định tại dự thảo luật về việc hoàn trả tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để quy định tập trung tại dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính. Thứ năm, về hiệu lực của dự thảo luật, để có đủ thời gian nghiên cứu xây dựng nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện của tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ được quyền thu giữ và đảm bảo việc triển khai thi hành luật, Chính phủ đề xuất thời gian có hiệu lực của dự thảo luật là từ ngày 15 tháng 10 năm 2025. Thống đốc cho biết, sau khi dự thảo luật được thông qua, Chính phủ sẽ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức triển khai thi hành luật một cách chặt chẽ, đảm bảo quy định của luật đi vào cuộc sống nhanh nhất, hiệu quả nhất. Quý vị vừa lắng nghe bản tin podcast của Cổng Thông tin Điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!